là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên đại sự sẽ phản ánh hiệu quả của dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp hỗ trợ người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả sau lũ quét. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã có các buổi làm việc với huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và Mù Cang Chải về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hạt kiểm lâm các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn đã báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2023-2024. Đặc biệt, hiện trạng tài nguyên rừng, diện tích, địa điểm rừng có nguy cơ cháy cao, những diện tích rừng vùng trọng điểm cháy cao, công tác chỉ đạo triển khai bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nguyên nhân các vụ cháy rừng trong thời gian gần đây trên địa bàn hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Cùng với đó, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sống gần bìa rừng, một số công trình, hạng mục, nhất là công trình giao thông nông thôn liên quan đến diện tích cây rừng, vấn đề phát triển du lịch sinh thái trong đất rừng, đặc biệt là khu rừng nguyên sinh ở xã Chế Tạo. Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công điện 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, cần điều chỉnh bổ sung phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là các xã nằm trong vùng trọng điểm và có những diện tích có nguy cơ cháy cao. Cùng với đó, khi có tình huống xảy ra cần khẩn trương huy động lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là đối với tượng cố ý vi phạm khai thác vận chuyển lâm sản trái phép.
Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu cho 2.200 hộ vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường và các tổ chức hội đoàn thể tập trung rà soát nhu cầu vay vốn từ cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân về các chính sách tín dụng ưu đãi, làm tốt công tác phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng, chỉ đạo bình xét xác nhận cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch đã làm thủ tục cho 408 hộ vay vốn với dư nợ trên 20 tỷ đồng. Được biết hiện nay tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 505 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 503 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ, hàng năm nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững, tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động, xây dựng và sửa chữa nhiều công trình nước sạch và công trình vệ sinh cho các hộ ở khu vực nông thôn, các hộ vay đều trả vốn vay đúng kỳ, đủ số.
Toàn tỉnh đã cấp 7.470 chữ ký số chuyên dùng công vụ, trong đó có 6.670 chữ ký số cá nhân, 800 chữ ký số tổ chức. Với giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay và con dấu truyền thống, chữ ký số đã và đang được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 100% cơ quan đơn vị địa phương thực hiện chức năng báo cáo điện tử, ký số. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật. Theo đó, toàn tỉnh đã cấp 7.470 chữ ký số chuyên dùng công vụ, trong đó có 6.670 chữ ký số cá nhân, 800 chữ ký số tổ chức. Các chữ ký số được sử dụng thường xuyên đã mang lại hiệu quả trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin. Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số sau khi triển khai vận hành ổn định đã giúp cán bộ công chức chủ động thường xuyên sử dụng hệ thống để tiếp nhận và xử lý văn bản đi đến kịp thời, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Để tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái yêu cầu các lãnh đạo quản lý sau khi xác lập chữ ký số phải sử dụng thành thạo và áp dụng triệt để việc ký số. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương đảm bảo các yếu tố hạ tầng công nghệ thông tin với hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao, kết nối mạng truyền dữ liệu, tạo sự đồng bộ liên thông trục kết nối. Qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch số 155 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm kê xác định được 510 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số cần được bảo tồn và phát huy. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của 10 dân tộc thiểu số gồm Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Giấy, Khơ Mú, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan tại 158 xã phường thị trấn của 8 huyện thị xã. Sau khi tổng hợp đánh giá đã xác định được 510 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó loại hình tiếng nói chữ viết có 22 di sản, loại hình văn ngữ dân gian có 22 di sản, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có 52 di sản, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng có 287 di sản, loại hình lễ hội truyền thống có 35 di sản, loại hình nghề thủ công truyền thống có 34 di sản, loại hình tri thức dân gian có 58 di sản. Để bảo tồn phát huy văn hóa giá trị vật thể phi vật thể gắn với phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện từng năm với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, phân công cụ thể từ các sở ngành địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền với hình thức nội dung phong phú có trọng tâm trọng điểm. Bên cạnh đó là tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hỗ trợ tôn vinh các nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa truyền thống, có công trong việc bảo vệ, truyền dạy, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái duy trì 182 đội thanh niên tình nguyện, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, phản ứng nhanh, 244 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn, 7 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, duy trì hoạt động của 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh còn thực hiện xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng các công trình thắp sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối, phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông và các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Năm 2024, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông thông qua các nhóm đối tượng, tập trung đẩy mạnh hoạt động của các đội xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đăng ký đoạn đường thanh niên tự quản, tham gia tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Trong phần thứ 3 của bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Ý kiến chỉ đạo đó của Tổng Bí thư đã và đang được tích cực thực hiện. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh là kết tinh ý chí chính trị, tầm nhìn, tính kiên định và cả tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta, là sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng và toàn dân hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ mục tiêu phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước để phát triển đất nước. Sức chiến đấu của toàn Đảng thể hiện qua sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tùy thuộc vào sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Sự lớn mạnh của tổ chức cơ sở Đảng luôn gắn liền với quá trình giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng, trong đó công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại phiên họp của tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính khi mà thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Theo báo Đại đoàn kết, cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu then chốt để thông thoáng môi trường sản xuất kinh doanh trong nước cũng như hợp tác đầu tư nước ngoài. Cải cách hành chính trong đó có thủ tục hành chính cũng là để phục vụ nhân dân, một nền hành chính công vụ vì dân. Trước đó, chủ trì phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh đến việc cần thiết về cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng cũng cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, kỷ luật kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để. Cách hành chính tác động đến thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Nhiều năm qua, các tỉnh thành trong cả nước đều xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm đều có tổng kết xếp loại đối với các sở ngành, quận, huyện. Thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa cũng là nhắm tới mục tiêu ấy. Ngay từ đầu năm 2024, hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đã sôi động, mở ra kỳ vọng về một năm tiếp tục thành công trong việc hút đối ngoại. Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới, nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cạnh tranh về giá cả và chất lượng ngày càng được cải thiện. Đồng thời, sau đại dịch và những bất ổn địa chính trị kinh tế gần đây, nhiều tập đoàn kênh phân phối bán lẻ bán buôn đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần đẩy nhanh phát triển hạ tầng để thu hút tối đa dòng vốn FDI chất lượng cao. Đặc biệt, năm 2024, khi thuế tối thiểu toàn cầu chính thức có hiệu lực, các ưu đãi thuế không còn là công cụ hàng đầu để thu hút vốn FDI. Do đó, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chính sách hỗ trợ tổng thể. Tại một sự kiện công nghệ vừa diễn ra tại California của Mỹ, quy tụ lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới, người viết đã được nghe thảo luận về sự phát triển của AI. Trong đó, việc thiết kế chip giờ đây cũng đã được thực hiện một phần bởi AI. Nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất chip cũng tương tự. Hay trong lĩnh vực tài chính, nhiều phần nghiệp vụ đến nay cũng đã từng bước được đảm nhiệm bởi AI. Tất cả cho thấy sau kỷ nguyên bùng nổ tự động hóa khiến máy móc thay thế con người trong nhiều phần việc lao động chân tay, thì nay giai đoạn tiếp theo còn nhắm đến cả những nhân lực mà cách đây chưa bao lâu vẫn còn được cho là không thể thay thế con người. Tất nhiên, việc chuyển đổi như vậy không đồng nghĩa với việc con người bị loại bỏ, mà quá trình này đòi hỏi con người phải nâng cấp năng lực biết tận dụng AI. Nguồn nhân lực ngành bán dẫn chỉ là một điển hình cho bức tranh toàn cảnh về nhân lực vốn luôn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của một quốc gia. Chính vì thế, để phát triển đất nước bền vững lâu dài, tầm nhìn phát triển nguồn nhân lực càng trở nên quan trọng và nhiều thách thức hơn trong bối cảnh cấu trúc nhân lực đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tình trạng người lao động mất việc làm đang là vấn đề đáng lo ngại, nhất là khi tuổi hưu chưa chạm mà đã chạm mốc tuổi nghề. Đây là vấn đề không chỉ gây lãng phí lao động mà còn ảnh hưởng tới an sinh xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, đối với các ngành nghề có tuổi nghề thấp, ngoài chính sách ưu đãi về tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng hơn cả là các cơ quan đơn vị sử dụng lao động cần có chính sách chuyển đổi vị trí việc làm, đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp để tiếp tục sử dụng và phát huy những kinh nghiệm sức lao động của người lao động. Để giải quyết tình trạng tuổi hưu chưa đến nhưng tuổi nghề chạm mốc, ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, về mặt nguyên tắc tuổi nghề không phải là tuổi quyết định nghỉ hưu. Khi chạm mốc tuổi nghề nhưng chưa đạt tuổi nghỉ hưu, sắp tới là 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ, thì phải chuyển sang làm việc khác chứ không phải cho nghỉ. Việc cho nghỉ sớm dẫn đến tình trạng lương hưu thấp và lãng phí lao động. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-un và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Washington trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức chung. Đây là cuộc gặp trực tiếp song phương đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ-Hàn kể từ khi ông Cho nhậm chức vào tháng trước. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn giữa Seoul và Washington trên cơ sở song phương, khu vực và toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Cho ghi nhận những bước tiến lịch sử trong hợp tác ba bên Hàn, Mỹ, Nhật được chứng minh bởi hội nghị thượng đỉnh ba bên trại David năm 2023. Ông Cho cho rằng việc tăng cường phối hợp ba bên là điều cần thiết để giải quyết các thách thức an ninh chung, thúc đẩy sự ổn định và tăng cường thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngày 28 tháng 2, công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu đợt xả thải thứ tư, xả 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Đợt xả này dự kiến thực hiện trong 17 ngày. Công ty điện lực Tokyo cho biết theo kết quả theo dõi vùng nước biển khu vực xung quanh nơi xả thải của nhà máy, với thời gian vừa qua, nồng độ các chất phóng xạ đều nằm dưới mức tiêu chuẩn. Đây là lần thứ 3 xả tổng cộng 23.351 tấn nước thải nhiễm đã qua xử lý của nhà máy. Từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm sau, Tokyo có kế hoạch xả thêm 4 lần nữa với tổng cộng 54.600 tấn nước thải nhiễm xạ. Ngày 28 tháng 2, ngành hàng không Argentina đã bị tê liệt khi các nhân viên tiến hành đình công trong vòng 24 giờ trên toàn quốc, khiến 35.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Các nhân viên hàng không Argentina tổ chức đình công nhằm yêu cầu tăng lương khiến toàn bộ các chuyến bay trong nước và một số chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Argentina, cuộc đình công đã khiến hơn 330 chuyến bay nội địa bị hủy tại hơn 50 sân bay trên cả nước, làm ảnh hưởng tới 24.000 hành khách, với mức thiệt hại lên tới 2 triệu đô la. Trong những ngày qua, công đoàn các ngành giáo dục, đường sắt và y tế liên tục đình công yêu cầu chính phủ Argentina tăng lương trong bối cảnh người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn vì lương thấp. Tính đến sáng 29 tháng 2 theo giờ Việt Nam, đám cháy Smokehouse Ridge tại bang Texas của Mỹ đã thiêu rụi diện tích lên đến hơn 3.000 km2, trở thành một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất tại tiểu bang này. Lực lượng chức năng của bang Texas đã nỗ lực trong suốt nhiều ngày qua nhưng đến nay chỉ mới khống chế được hơn 3% vụ cháy. Đây là vụ cháy lớn thứ hai tại Texas. Vào năm 2006, một đám cháy có tên El Camino Klompec đã thiêu rụi khoảng 4.000 km2 và khiến 13 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ quét xảy ra vào tháng 8 năm 2023 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mù Cang Chải. Nhằm giúp người dân khắc phục thiên tai, xây dựng nhà cửa, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế đã triển khai dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023, giúp người dân địa phương xây dựng lại nhà cửa, tạo sinh kế và ứng phó với thiên tai để hướng tới phát triển bền vững.
Sau trận lũ quét tháng 8 năm 2023, vấn đề nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành một thách thức lớn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023 do Hội Chữ thập đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế triển khai tại huyện Mù Cang Chải đã mang lại hiệu quả thiết thực với người dân. Với sự tham gia của hơn 800 em học sinh trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải, buổi truyền thông đã được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, một phương pháp hiệu quả để tạo ra sự tương tác và hứng thú từ phía người tham gia. Mục tiêu chính của buổi truyền thông không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, mà còn trang bị cho các em học sinh những kỹ năng thiết yếu để phòng chống dịch bệnh, bao gồm cả việc rửa tay đúng cách, một biện pháp đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Thông qua sự kiện này, dự án không chỉ thể hiện cam kết với sự phục hồi của cộng đồng sau thiên tai, mà còn góp phần tạo dựng nền móng cho một thế hệ trẻ có ý thức và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Buổi truyền thông đã thành công trong việc kết hợp giáo dục và hành động, đóng góp vào nỗ lực chung nhằm xây dựng một môi trường sống sạch sẽ, an toàn, khỏe mạnh cho tất cả mọi người, đặc biệt trong những thời điểm khẩn cấp như sau lũ quét. Em Nguyễn Khánh Linh, trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Buổi truyền thông vừa rồi của Hội Chữ thập đỏ thì bản thân em và các bạn học sinh trong trường thì cảm thấy đây là một buổi truyền thông rất là ý nghĩa và bổ ích, và bọn em đã hiểu được tầm quan trọng của nguồn nước sạch. Và qua buổi truyền thông này thì đầu tiên là bản thân em nhận thấy rằng mình cần phải có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước, ví dụ như là không rác bừa bãi ra các dòng sông suối. Và bên cạnh đó thì mỗi học sinh chúng ta nên tuyên truyền cho người thân và các bạn bè xung quanh rằng là không nên vứt rác bừa bãi, đổ thải ra các nguồn sông suối và có ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước sạch, bởi vì nguồn nước sạch thực sự là một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.
Trong nỗ lực phục hồi và tái thiết sau thảm họa lũ quét tháng 8 năm 2023 tại huyện Mù Cang Chải, dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023 đã không chỉ dừng lại ở việc truyền thông hiệu quả mà còn thực hiện các biện pháp hỗ trợ trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Đáng chú ý, dự án đã triển khai một loạt hoạt động hỗ trợ thiết thực, từ cấp phát tiền mặt không điều kiện cho hàng chục hộ gia đình đến việc hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà cửa và cung cấp bồn nước sạch với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Đối tượng dự án là những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Gia đình anh Giàng A Măng ở bản Kim Nội là một trong những hộ bị thiệt hại nặng trong trận lũ quét. Với số tiền hơn 10 triệu đồng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ dự án, anh Măng đã nhận được 5 triệu đồng. Đây là cơ hội để anh tái thiết cuộc sống bằng cách đầu tư mua lợn giống và áp dụng các kiến thức kinh nghiệm chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Anh Giàng A Măng, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải nói.
Gia đình tôi đợt vừa rồi tháng 8 nó bị thiên tai mưa lũ. Do là em, gia đình em bị do bị hoa màu nó bị cảm ơn các đồng chí và các ban ngành đã có sự hỗ trợ 5 triệu đồng tôi để tôi mua một con lợn giống để về phát triển để về sau để tôi còn được phát triển thêm kỹ hơn nữa. Và tôi rất là cảm ơn các đồng chí và rất là cảm ơn ban ngành Hội Chữ thập đỏ đã ủng hộ với gia đình tôi. Và
dự án triển khai không chỉ giảm thiểu hậu quả trực tiếp của thiên tai mà còn tăng cường khả năng phục hồi lâu dài cho cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái với trách nhiệm thực hiện dự án đã tiến hành các biện pháp giám sát và đánh giá chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh, tổ chức họp và tập huấn kỹ thuật, giúp cán bộ và người dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nhờ vào sự chủ động và nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ các cấp, dự án không chỉ đảm bảo tiến độ thực hiện các hạng mục công trình công việc mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho một cộng đồng tự cường có khả năng ứng phó với các thách thức từ biến đổi khí hậu và thiên tai. Anh Giàng A Chơ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thì chúng tôi đã được đi tập huấn và hướng dẫn các quy trình để hướng dẫn cho dân và rà soát để được dân hỗ trợ, được hỗ trợ cho dân tiếp tục phát triển kinh tế, khắc phục lại những hậu quả của đối với nhân dân xã Kim Nội. Thì chúng tôi đã tập huấn xong về, chúng tôi đã rà soát toàn bộ những hộ dân bị thiệt hại và báo cáo lên Ủy ban nhân dân xã thì phê duyệt, chúng ta gửi về huyện thì để được phê duyệt để dân được hỗ trợ. Thì đối với cái quy trình hỗ trợ về sinh kế và hỗ trợ về bù nước của xã thì chúng tôi đã thực hiện đúng cái quy trình tập huấn và đúng cái quy trình sự chỉ đạo của tỉnh và huyện, thì chúng tôi đã hoàn thành những cái nội dung quy trình đúng mục đích.
Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngay sau khi xảy ra cái thiên tai thảm họa vào tháng 8 năm 2023 tại huyện Mù Căng Chải, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cũng đã có những cái kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó có nội dung là chúng tôi báo cáo về Trung ương Hội để sửa báo cáo về Trung ương Hội, và Trung ương Hội cũng đã vận động Hiệp hội Chữ thập đỏ trong lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ cái dự án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó là có tỉnh Yên Bái. Thì cái dự án này chủ yếu tập trung vào cái việc là hỗ trợ về sinh kế và các cái điều kiện nhà ở cho người dân để làm sao mà giúp đỡ người dân khắc phục cái hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Thì cái dự án này ngoài cái việc hỗ trợ người dân ra, chúng tôi còn tập trung vào cái việc truyền thông về các hoạt động của dự án, truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và cái kỹ thuật làm nhà ở an toàn. Đến nay thì chúng tôi đã triển khai cái dự án này là đảm bảo theo tiến độ. Qua cái chương trình này thì chúng tôi mong muốn là ngoài cái việc là hỗ trợ người dân về cái điều kiện sinh kế để ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, thì cũng muốn là nâng cao ý thức của người dân trong các cái vấn đề là bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó hơn trong những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023 đã phát huy hiệu quả, không chỉ là những ngôi nhà được xây dựng lại hay sinh kế được phục hồi, mà quan trọng hơn, thể hiện quyết tâm ý chí mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền và người dân đứng dậy sau những nghịch cảnh thách thức. Dự án này không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu sinh kế bền vững, giúp cộng đồng có khả năng tự chủ và thích ứng với những thách thức trong tương lai.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong các ngày Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm tuyệt đối cho người dân và du khách tham gia các lễ hội du xuân đầu năm.
Từ đầu năm đến nay, lượng khách tham quan du lịch trên Hồ Thác Bà tăng đột biến, nhất là vào dịp sau Tết Nguyên đán, có ngày cao điểm lên đến hàng chục nghìn lượt người. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác kiểm tra tại các đầu bến, trong đó tập trung kiểm tra về điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị an toàn của các phương tiện tham gia chở khách trước khi rời bến, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm kỹ thuật, chở quá tải, quá số người quy định, các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát đường thủy công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phân công lực lượng trực 24/24, đồng thời kiểm tra trực tiếp trên thuyền, mỗi khi thuyền tàu chở khách, một là khách du lịch, hai là khách đi lại theo tuyến cố định, thì chúng tôi cũng kiểm tra, một là đối với lái phụ tàu xem có vi phạm nồng độ cồn hay không. Cái thứ hai là những cái người tham gia giao thông trên đường thủy về mặc áo phao thì chúng tôi cũng kiểm tra về tất cả, ví dụ như là phòng cháy chữa cháy hoặc là phao cứu sinh hoặc là dụng cụ cụm nổi và những cái thiết bị đảm bảo trên thuyền được đảm bảo cho nhân dân đi lại.
Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng lồng ghép tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đồng thời quán triệt đến các đơn vị quản lý cảng, bến thủy nội địa, đặc biệt là các chủ phương tiện vận chuyển hành khách phải đảm bảo và duy trì tình trạng an toàn đối với các phương tiện, trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn như phao cứu hộ, áo phao, hộp dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, chấp hành nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy, qua đó tạo nhiều thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn, du khách yên tâm tham quan du lịch trên hồ Thác Bà. Anh Hoàng Văn Tùng, một du khách, chia sẻ.
Lần đầu tiên mà lên mà lại được cũng được nhà tàu rồi tuyên truyền rồi được các anh giao thông đường thủy là cũng đến quán triệt thế này, nói chung là mình thấy là rất là yên tâm. Vì đoàn chúng ta đi thì cũng ít thôi, từ Vĩnh Phúc lên, nhưng mà cũng chọn cái điểm an toàn cho mình là trên hết.
Anh Đặng Ngọc Chiến, chủ phương tiện vận chuyển hành khách nói.
Hiện gọi là đầy đủ quy định, áo phao rồi hướng dẫn hành khách cách xử lý mà khi mà có sự cố, bất kỳ sự cố gì trên một chuyến đi.
Với sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong dịp lễ hội đầu năm xuân, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và giao thông đường thủy nội địa nói riêng luôn được đảm bảo ổn định, phục vụ nhân dân đi lại thông suốt an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.